Tiên Luyện Chi Lộ, chương 189, mật địa, góc truyện audio.com, theo Bách Luyện Đại Sư dẫn đường, Trương Hằng rất nhẹ nhàng đi qua tầng tầng ảo cảnh. Trên đường, Trương Hằng một bộ dạng khí định thần nhàn, dường như căn bản không đặt ảo trận phía trước vào mắt. Bách Luyện Đại Sư thấy cảnh này, sắc mặt càng thêm ngưng trọng vài phần, không biết trong lòng đang nghĩ gì. Trương Đạo Hữu có biết tên gọi của ảo trận này? Bách Luyện Đại Sư mặt đen áo bào trắng, cho dù ở tình huống bình thường, đều tạo ra một loại cảm giác trang trọng nghiêm túc. Ta không có bất cứ nghiên cứu gì với đạo trận pháp. Trương Hằng mang theo ý cười trên mặt, trong lòng rõ ràng Bách Luyện Đại Sư đang có ý muốn hỏi mình. Nếu như một người có hiểu biết về đạo trận pháp theo người ta đi vào trận pháp quen thuộc, tự nhiên trong lòng có sẵn chỗ dựa. Sẽ không có gì phải sợ hãi. Người này không am hiểu đạo trận pháp, tiến vào ảo trận này lại không có chút hoang mang, bởi vậy có thể thấy được hắn rất có lòng tin vào thực lực của mình. Trong lòng Bách Luyện Đại Sư thâm than, sao mình lại gặp một kẻ vượt quá lẽ thường như vậy chứ? Trước mặt thực lực tuyệt đối, tự nhiên sẽ không cần sợ những trận pháp này, còn tự tin của Trương Hằng là đến từ lực phòng ngự biến thái của mình cùng năng lực phá trừ hết thảy ảo giác của thân linh nhãn. Sau khi tiến vào trận pháp này, Trương Hằng cũng không gặp phải cản trở quá lớn. Cho nên vẫn không sử dụng thân linh nhãn, Trương Hằng tin tưởng chỉ cần không phải ảo trận quá biến thái, đều có thể bị thần linh nhãn của mình dễ dàng nhìn thấu. Bách Luyện Đại Sư đương nhiên không rõ những chuyện này, dẫn theo Trương Hằng đi tới trước đã sớm rời khỏi phạm vi trận pháp. Kiến trúc cỡ lớn hình tháp chuông ở đằng trước thu hút ánh mắt của Trương Hằng, lúc ở Thanh Viêm Tử Lôi trận. Trương Hằng đã thấy được cảnh tượng mơ hồ ở bên này. Sư tổ, trên đường có khi gặp phái tu sĩ trẻ tuổi dẫn khí kỳ hoặc luyện khí kỳ. Lúc gặp Bách Luyện Đại Sư đều cung kính thăm hỏi, trong ánh mắt phát ra sùng kính từ nội tâm. Bạn đang đọc truyện được lấy tại .com. Ngoài ra Trương Hằng còn phát hiện một ít người phàm cường tráng đang vận chuyển các loại khoáng chất, những tài liệu luyện khí. Có một số người trong tay còn cầm các loại công cụ đào mỏ. Xem ra những người phàm hay học đồ này đều hỗ trợ làm việc nặng cho Bách Luyện Đại Sư. Ánh mắt Trương Hằng quét nhìn xung quanh, thầm nghĩ chẳng lẽ ở gần đây có mạch khoáng dùng cho luyện khí. Bằng không, không cần nhiều lao động như vậy. Chỗ này không tệ, có thể hoàn toàn lấy được một ít tài liệu luyện khí ở chỗ này. Trương Hằng cười hì hì liếc nhìn Bách Luyện Đại Sư. Đúng thế, ở nơi này quá thật có mấy mạch khoáng thông thường, mấy chục năm trước Lão Phu đã phát hiện ra nơi này. Bách Luyện Đại Sư nhàn nhạt nói, nghe nói chỗ giao nhau giữa Hắc Mục Bách Luyện Sơn cùng Mậu Sơn đã phát hiện ra một mạch khoáng cao cấp, hẳn là Đại Sư cũng biết chuyện này chứ. Trương Hằng nói, đúng thế, chỗ đó quá thật có một mạch khoáng tử đồng cao cấp. Khi Bách Luyện Đại Sư đề cập tới mạch khoáng cao cấp này, sắc mặt rất bình tĩnh. Rất nhanh, Bách Luyện Đại Sư dẫn Trương Hằng đi vào kiến trúc hình tháp chuông to lớn. Đây là Bách Luyện Lâu trọng địa luyện khí của Lão Phu. Bách Luyện Đại Sư giới thiệu, Trương Hằng vừa tiến vào Bách Luyện Lâu, liền cảm nhận được một cỗ nhiệt độ nóng rực ập tới. Thân, góc truyện audio.com, sắc thoáng có vẻ quái dị. Bách Luyện Đại Sư cũng không giải thích nhiều, đi tới ngừng lại ở một góc Bách Luyện Lâu. Trước mặt là một pho tượng điều khắc, Bách Luyện Đại Sư bấm tay khẽ nhắn mấy cái, miệng nhanh chóng phun ra những âm phù tối nghĩa. Bỗng nhiên, pho tượng trước mặt sáng ngời, lưu chuyển hào quang đỏ rực. Kẽo kẹt, pho tượng xoay chuyển mở ra một cái cửa đi thông xuống dưới đất. Bách Luyện Đại Sư dẫn đường, Trương Hằng cũng không nghĩ nhiều, đi theo đối phương tiến vào trong đường ngầm u ám. Kẹt kẹt kẹt, hai người đi vào không lâu. Cửa ra vào liền tự động đóng lại, không lẽ đạo hữu còn am hiểu thuật cơ quan? Sắc mặt Trương Hằng lộ vẻ cổ quái hỏi, lẽ nào Bách Luyện Đại Sư này còn kiêm mấy loại kỳ nghệ hay sao? Bản thân tu luyện đến kết đan kỳ, đã là rất đáng quý rồi, lại thêm thân phận đại sư luyện khí, CN muốn đạt được thành tựu lớn hơn trên các phương diện khác dường như không thể nào. Ta có một người bạn tốt, rất có thành tựu trên phương diện này, Bách Luyện Đại Sư đơn giản nói một câu. Cũng không đề cập tới tên cụ thể của người bạn kia. Một lát sau, Bách Luyện Đại Sư dẫn Trương Hằng đi trong đường hầm dài mấy chục thước, nhiệt độ xung quanh cao hơn vài phần. Trương Đạo Hữu có biết vì sao nhiệt độ nơi này cao đến thế không? Bách Luyện Đại Sư mặt mang theo ý cười. Trương Hằng hơi suy nghĩ, đối phương là đại sư luyện khí. Nơi này ở dưới mặt đất, nhiệt độ lại cao như vậy, thế thì chỉ có một khả năng. Lẽ nào chỗ này của Đạo Hữu dẫn đến địa mạch hỏa? Trương Hằng hỏi, đúng thế, nơi này là một chỗ địa mạch hỏa gần tới cấp 3. Bách Luyện Đại Sư thoáng có vẻ đắc ý nói. Trương Hằng gật đầu, thầm nghĩ chỗ đặt chân của Bách Luyện Đại Sư quả nhiên không tầm thường, vừa có thể cung cấp nguyên liệu tài liệu luyện khí. Lại có thể dẫn ra địa mạch hỏa phẩm chất không kém. Bản thân địa mạch hỏa cũng chia rất nhiều đẳng cấp, có thể cung cấp cho luyện khí sư hoặc luyện đan sư đẳng cấp khác nhau sử dụng. Bách luyện đại sư nhắc tới địa mạch hỏa cấp 3, uy lực của nó gần với anh hỏa do tu sĩ nguyên anh kỳ phát ra. Nhưng hiệu quả luyện khí lại tốt hơn so với anh hỏa. Theo hai người liên tục đi sâu xuống, nhiệt độ xung quanh ngày càng cao. Nhưng thực lực hai người đều không tầm thường, vẫn có thể chịu đựng được. Lại đi sâu mười mấy thước, bách luyện đại sư dẫn Trương Hằng đi vào một phòng luyện khí. Diện tích phòng luyện khí này cỡ khoảng sân bóng rổ, xung quanh bố trí tầng tầng cấm chế. Phòng luyện khí làm cho người ta chú ý nhất tự nhiên là địa mạch hỏa hừng hừng thiêu đốt. Ngọn lửa đỏ sẫm tóe ra từ một cái lỗ to chừng nửa ngón tay. Mà cái lỗ này là miệng của một con yêu thú khắc bằng đá. Nhìn sơ qua, liền có cảm giác như đây là một con rắn lửa rất sống động. Đương nhiên yêu thú đã bắn ra địa mạch hỏa được một tầng cấm chế bao phủ. Để có thể khống chế được địa mạch hỏa, ngoài ra, phòng luyện khí còn chất chồng rất nhiều các loại tài liệu luyện khí cùng một ít công cụ thường dùng luyện khí. Nơi này là mật địa luyện khí của lão phu, ngươi là người thứ hai được lão phu dẫn vào đây. Trên mặt bách luyện đại sư hiện ra vài phân hồi ức. Nơi này không tệ, ta có thể cho đại sư hỗ trợ tu sửa chiến giáp thượng cổ này nhưng ngươi phải phát ra linh hồn huyết thể. Không được ham muốn chiến giáp thượng cổ này. Góc chuyện audio.com, sau khi tu sửa xong, phải trả lại ngay cho ta. Yêu cầu của Trương đạo hữu, lão phu có thể đáp ứng thế nhưng ta cũng có yêu cầu tương ứng. Bách luyện đại sư trầm ngâm một lát, liền nói, cứ nói, Trương Hằng cũng không kỳ quái, mình cầu đối phương tu sửa chiến giáp cổ. Theo lý cũng nên có thù lao tương ứng. Bản thân chiến giáp cổ này sử dụng các loại chất liệu rất đặc biệt, lão phu ta cần thời gian, thuận tiện tra tìm những sách cổ tương ứng, hẳn là có thể phân tích ra những nguyên vật liệu này. Hơn nữa căn cứ lộ tuyến hoa văn trên bề mặt chiến giáp cùng kinh nghiệm luyện khí nhiều năm của lão phu, có vài phần nắm chắc phục hồi như cũ, sau khi khôi phục có thể sẽ mất đi công năng nào đó. Đạo hữu phải chuẩn bị sẵn tâm lý. Trương Hằng gật đầu, sau khi khôi phục chỉ cần còn có 7-8 phần uy lực trước đó. Mình đã rất thỏa mãn rồi, yêu cầu của lão phu là, sau khi khôi phục giao chiến giáp cổ này cho ta mượn nghiên cứu một thời gian. Chuyện này không thành vấn đề, Trương Hằng không cần nghĩ nói ngay, chỉ cần bách luyện đại sư chịu phát ra linh hồn huyết thể. Trương Hằng cũng sẽ không lo lắng đối phương làm ra chuyện gì. Là đại sư luyện khí, muốn nghiên cứu cấu tạo chiến giáp cổ này, là chuyện có thể hiểu được. Mặt khác đạo hữu có thể giải đáp cho ta một chút khi trước ngươi làm sao tổn hại chiến giáp cổ này. Cái đó có quan hệ rất lớn đến việc có thể khôi phục được công năng chiến giáp cổ này hay không? Bách luyện đại sư hỏi ra chuyện mình hiếu kỳ nhất, không lẽ đại sư muốn ta phải làm mẫu thủ? Trương Hằng lấy ra chiến giáp cổ, bách luyện đại sư vuốt ve đường viền trơn nhãn của lỗ thủng trên chiến giáp ngữ khí ngưng trọng nói. Quá kỳ quái, cho người ta cảm giác tự nhiên mà thành. Coi như tu sĩ nguyên anh kỳ, cũng chưa chắc có thể làm ra lỗ thủng như vậy. Được, ta đây để cho đại sư thấy tận mắt một lần. Trương Hằng sắc mặt ngưng trọng, vươn ngón tay. Trong ánh mắt quái dị của bách luyện đại sư, chỉ lên trên chiến giáp cổ, cách trương.